Và ngày hôm nay đó là ngày Tết Tôn Vinh Trẻ Em Việt Nam. Các con có biết mùa thu đã bắt đầu từ tháng mấy không? Mùa thu tháng mấy? Tháng 7 là tháng mấy nữa? Tháng 8 là tháng mấy nữa? Tháng 9, như vậy là mấy tháng? 3 tháng, như vậy là trung thu á, là nó rơi vào thời điểm nào? Lịch á, thì nó có hai loại lịch. Lịch âm á, thì lệ thuộc vào mặt trăng. Lịch dương á, thì lệ thuộc vào mặt trời. Thì hôm nay là ngày rằm tháng 8 âm lịch, tức là giữa mùa thu. Mùa thu là có 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Bây giờ là đúng ngay ngày rằm tháng 8, tức là giữa mùa thu. Giữa mùa thu nghĩa là đã trôi qua 45 ngày và còn thêm 45 ngày nữa là kết thúc mùa thu. Chính vì thế mà được gọi là Tết Trung Thu, tức là Tết giữa mùa thu, ngày rằm tháng 8. Rồi các con cho một tràng vỗ tay thật lớn lên nào. Trước khi lễ Trung Thu năm Kỷ Hợi 2019 diễn ra đó, thì nhân dịp này thầy gửi đến các con một số điều và mong các con cùng suy gẫm và làm theo. Thứ nhất á, Đức Phật rất thương yêu các cháu nhi đồng. Trước khi đi tu trở thành bậc giác ngộ, thì Đức Phật Thích Ca là Thái tử Sĩ Đạt Tha Gotama. Vào năm 29 tuổi đó, thì Thái tử Sĩ Đạt Tha cùng với công chúa Dâu Chu Đà La đó đính hôn. Và cuối năm ngày được 29 tuổi đó, thì công chúa Dâu Chu Đà La đã hạ sinh ra hoàng nam La Hồ La, trong tiếng Ấn Độ gọi là Rahul. Sau đó Đức Phật đã quyết định đi tu, tìm kiếm con đường chân lý để cứu độ nhân sinh. 6 năm sau khi đi tu á, Thái tử Sĩ Đạt Tha Gotama đó đã chính thức trở thành Phật Thích Ca. Ngài quay trở về thăm vương thành Kapilavastu, thì Đức Phật đã gặp vua cha Tịnh Phạn và hoàng nam La Hầu La. Từ đó La Hầu La đó mới được 7 tuổi. Đức Phật nói với La Hầu La rằng đó, có hai loại gia tài. Thứ nhất đó, là gia tài vật chất, tiền bạc, tài sản, bất động sản. Thường thì cha mẹ trao cái quyền thừa kế đó cho các con. Và loại tài sản thứ hai đó là kho tàng chân lý, kho tàng đạo đức. Đức Phật đã tâm sự với hoàng nam La Hầu La đó, bắt đầu từ hôm nay trở đi đó, cha với tư cách là bậc đạo sư trao cho con gia tài chân lý và đạo đức, còn gia tài vật chất đó thì ông nội của con sẽ trao, đó là ngai vàng. Cái buổi gặp gỡ lịch sử đó đó đã mở ra một bước ngoặt mới trong đời của hoàng nam La Hầu La. La Hầu La quyết định không nói ngôi ông nội mình, nói bước cha ruột của mình đó là Đức Phật Thích Ca, và trở thành chú tiểu đầu tiên trên thế giới. Cách đây 26 thế kỷ, chú tiểu á, về hình thức á, mặc áo tu sĩ giống với các thầy, đầu thì cạo trọc và chừa là một cái chộm tóc ở trên đầu ở vị trí chính giữa. Nếu nhỏ nữa đó, từ 5 tuổi trở xuống á, thì chừa 3 chộm bên trái, bên phải và chính giữa. Và tóc á, tượng cho lối sống phàm, thói quen phàm. Cho nên á, 3 chộm tóc á, tượng trưng cho nghiệp phàm á, vẫn còn. Chứ chưa giống như các thầy tu được nhiều năm, cho nên á, nỗ lực vượt qua nghiệp phàm, do đó cạo sọc, cạo sạch tóc. Do đó có một bé ngồi ở kế bìa hàng đầu nè nha, chùa là một cái chổm thật là to, cái kiểu modern không à, xung quanh trái phải về sau là cạo sạch hết trơn. Về hình thù thì giống như chú tiểu, nhưng phải chú tiểu vì mặc đồ tây, mấy con hiểu không? Chú tiểu phải mặc đồ tu sĩ, phải cạo đầu tu và phải ở trong chùa, phải đọc kinh, 5 giờ sáng phải tụng kinh, tối phải tụng kinh, học kinh và thuộc các kinh, sinh hoạt á, giống như là tu sĩ đó. Thì Hoàng Nam La Hầu La đó đã chọn con đường làm chú tiểu để kế thừa gia tài, chân lý và đạo đức. Các con có muốn bắt chước chú tiểu La Hầu La không? Ai muốn bắt chước thì giơ tay lên coi. Trời ơi, nhiều quá vậy. Rồi, tiếp tục giơ cao lên nào. Hoan hô. 1, 2, nữa nào. Quá trời quá chắc à. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Đến mùa hè năm sau đó, chùa thầy sẽ tổ chức khóa xuất gia 7 ngày. Thầy sẽ tạo điều kiện cho các con làm chú tiểu trong 7 ngày, có muốn không? Muốn thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Thái Lan á, là quốc gia mỗi năm á, có khoảng 2 triệu thiếu nhi như các con á, làm chú tiểu 3 tháng, tức là ở trong chùa 3 tháng. Còn ở đây đó, thì thầy giúp cho các con á, chỉ cần 7 ngày thôi. Và các con thấy cạo đầu trọc giống như thầy có đẹp trai không? Một số nó đẹp, một số nó không. Cạo đầu là đẹp trai, cạo đầu là đẹp gái, thấy trẻ trung hơn à. Bây giờ các con thấy nè, các thầy bữa nay là cạo sạch đầu hết trơn, là thấy tự nhiên nó đẹp, nó trẻ ra. Cạo đầu không phải tốn tiền gội xà phòng, cạo đầu không có tốn tiền mua nón, và tiết kiệm được nhiều thứ lắm. Cho nên á, sang năm á, các con nhớ đăng ký xin cha mẹ mình làm chú tiểu 7 ngày, sướng lắm, hạnh phúc lắm, có phước lớn lắm. Nếu các con muốn bắt chước hoàng tử La Hồ La, con của Phật Thích Ca đó, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Bây giờ hứa với Phật rồi là không có hứa lèo, nhá, không có nguịch lại hứa đó. Như vậy Đức Phật rất thương thiếu nhi, và Đức Phật đó đã giảng nhiều bài kinh cho thiếu nhi. Thì mỗi tuần thứ bảy các con đến chùa sinh hoạt đó, và cũng như là tối hôm nay được đọc cái bài kinh Phước Đức, hay còn gọi là kinh hạnh phúc. Thì trong đó nó gồm có 38 yếu tố hay là phẩm chất mà nếu làm theo đó, thì các con sẽ được hạnh phúc trong đời. Như vậy, để bày tỏ lòng tôn kính của các con dành cho Đức Phật đó, thì các con phải chịu khó đọc bài kinh này thường xuyên, thấy không? Thì hiện nay đó có khoảng mấy chục cháu 3 tuổi, 4 tuổi đã thuộc bài kinh này. Bữa nay lát nữa nhờ thầy Ngộ Chính kiểm tra coi mấy cháu đó có đi đây không, lát nữa biểu diễn cho các con xem nha. Là thuộc bài kinh Phước Đức này 10 điều đó. Thì ai thuộc là giơ tay lên thầy xem. Giơ tay lên. À, bây giờ mấy thầy xuống dẫn mấy cháu mà giơ tay thuộc lên á, mời lên trên đây đi. Lát nữa sẽ biểu diễn nha. Rồi cho một tràng vỗ tay để tán dương các cháu thiếu nhi đã thuộc kinh. Điều 2. Con kính cha thương mẹ. Các con phải lặp lại theo lời thầy nè. Con kính cha thương mẹ. Lớn lên nào. Nếu kính cha thương mẹ đó thì các con phải xuyên đi học. Đi học xong á là không được đi chơi, về thẳng nhà. Ở nhà đó thì không được chơi game điện tử, chơi internet, mà tập trung học bài, làm bài tập tại nhà. Không được hỗn hào với cha mẹ, không được nói lớn tiếng với cha mẹ, không được giận dỗi cha mẹ, không được làm nương với cha mẹ, không được làm cho cha mẹ buồn, không có đua đòi với chúng bạn buộc cha mẹ phải mua cho mình thứ này thứ nọ, và cũng không yêu cầu cha mẹ mua cho mình điện thoại di động hay là iPad. Ở đây đó, con nào đó có điện thoại di động và iPad cho thầy thì coi. Rồi đến mười mấy đứa dữ vậy, hai mấy đứa, ba mấy đứa, thôi tiêu rồi. Bây giờ đó phải trả iPhone và iPad lại cho cha mẹ, vì còn nhỏ tuổi mà chơi cái này sớm quá nó nghiện, dẫn đến béo phì, lười biếng học, kết quả học tập kém. Cho nên nếu các con cam kết là trả iPhone, iPad lại cho cha mẹ đó, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn lên nào. Điều 3, vâng lời thầy cô giáo. Thầy cô giáo đó là cha mẹ thứ hai của các con tại lớp học. Có nhiều thầy cô giáo khác nhau, mỗi thầy cô giáo dạy một môn học. Các con phải chú tâm nghe giảng bài ở lớp học, không nói chuyện, không ăn bánh kẹo, không xem internet, không xem điện thoại di động, không ngủ gục, không đánh lộn. Tức là tập trung nghe bài giảng và cố gắng thuộc được các ý chính tại lớp học. Về nhà không cần phải học bài nhiều. Các con không được nói láo cha mẹ và thầy cô giáo. Rồi không được kiếm chuyện với bạn bè, không được gây sự, không được chửi thề. Nếu các con cam kết làm việc đó đó thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 4, không nghiện ma túy, rượu bia, hút thuốc lá. Đó là ba loại độc tố. Các con có nghe đến ma túy không? Đập đá nè, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bong bóng cười. Các con á, đã có nghe qua những cái khái niệm này chưa? Nếu ai mà nghe rồi giơ tay lên. Trời, nghe đâu dữ vậy? Nghe từ bạn bè hay nghe ở đâu? Rồi, các con bỏ tay xuống. Đừng để cho người ta dụ các con hút, chích, tiêu thụ những thứ đó. Vì khi các con bị phát hiện là ở tù rục xương. Các con có muốn ở tù không? Có biết tù là gì không? Tù là bốn vách tường, diện tích rất là nhỏ, nóng nực. Các con sẽ bị giam ở trong đó, không được tự do, không được đi chơi, không được đi học, không được gặp cha mẹ, và bị đánh đập nữa, bị phạt. Cho nên bất cứ người nào, giàu là bạn bè hay người lớn hơn, dụ dỗ các con cho các loại ma túy vừa nêu, chẳng những các con phải nói không, không nhận, và lập tức báo cho thầy cô hiệu trưởng và thầy cô chủ nhiệm lớp biết. Về báo cho cha mẹ mình, nếu đó là người làng xóm thì nói là ông A, ông B hay là bà A, bà B gì đó dụ dỗ con, cho con ma túy như thế này thế kia, để cho cha mẹ các con giúp đỡ vượt qua. Chứ bằng không các con sẽ trở thành nạn nhân và có thể bị ở tù rục xương. Nếu những người lớn nhờ các con đi giao cái gì đó mà bọc lại trong một cái bọc kính, mà mình không biết đó là cái gì thì tuyệt đối không có nhận. Nếu đó là ma túy mà các con là người trung gian nhận từ người A chuyển cho người B, nếu số lượng đó nhiều bị phát hiện là có thể bị tử hình. Biết tử hình là gì không? Tử hình đó là bị xử bắn, bị giết chết, hoặc là ở tù chung thân, tức là trọn cả một kiếp người ở trong tù thôi. Cho nên tuyệt đối không đi giao nhận những thứ mà mình không biết đó là cái gì. Còn rượu bia đó, uống vào là say xỉn. Khi say xỉn rồi để làm bậy, đánh lộn, thậm chí giết người, mà tuổi các con á không thích hợp để hưởng thụ những thứ này. Và các cháu nam á không nên tập hút thuốc lá để chứng tỏ mình đang lớn, vì thuốc lá nó chứa hàng ngàn độc tố trong đó, dẫn đến ung thư phổi và hại sức khỏe rất là nhiều thứ. Ở đây có ai đã từng cầm điếu thuốc lá rồi giơ tay thầy coi. Sao cái gì cũng có vậy? Tuyệt đối là không hút thuốc lá nha. Bắt chước các thầy, các chú tiểu trong chùa là không hút thuốc lá. Hút thuốc lá vừa tốn tiền, vừa mất ngủ, vừa căng thần kinh, vừa hại tim, vừa hại phổi, hại sức khỏe, và có thể dẫn đến ung thư cổ họng và chết vì những chứng bệnh ung thư khác. Nếu các con hứa với Phật từ ngày rằm tháng 8, tức là Tết Trung Thu năm 2019 này, nói không với ma túy, nói không với rượu bia, nói không với thuốc lá, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Các con giỏi lắm, cảm ơn các con. Điều 5, nói không với game điện tử và nghiện internet. Các con ở đây có ai chơi game điện tử giơ tay lên? Sao mà nhiều thế? Rồi, cảm ơn. Chơi 3 tiếng một ngày là bị nghiện, 4 tiếng trở lên á là rối loạn cảm xúc và hành vi, 6 tiếng trở lên mỗi ngày thì nó qua đến rối loạn tâm thần. Các con có biết bệnh tâm thần là bệnh gì không? Nói nôm na đó là bệnh điên. Các con có muốn mình bị điên không? Tại sao không? Làm người điên là cái giống như sống mà đã chết rồi. Và để các con không bị bệnh điên đó thì không nên nghiện game điện tử. Nghiện game điện tử sẽ làm cho các con sa sút trong việc học, trốn học, thi rớt, hoặc là từ điểm giỏi trở thành á điểm trung bình hoặc là điểm rớt. Tiền của cha mẹ bỏ ra cho mình đi ăn học mà mình lại không tập trung, lại chơi bời những cái thứ này, đó là hư cả một cái tương lai. Giờ đó đó, các con phải trả điện thoại di động, iPad lại cho cha mẹ và không chơi. Mỗi ngày nếu có chơi nhiều nhất là 30 phút thôi. Về tuổi của các con á cần phải tập trung vào việc học nha. 30 phút là đủ rồi, nhiều hơn nữa là không cần thiết. Các con có bỏ được game điện tử không? Nếu bỏ được game điện tử thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Cảm ơn các con. Điều 6, không được chửi thề văn tục. Các con có biết chửi thề là gì không? Có từng chửi thề chưa? Chưa là tốt. Ai mà chưa từng chửi thề đó thì Phật sẽ xé hộ cái miệng này trở thành là miệng thơm nha. Còn á, còn nhỏ mà chửi thề đó, thứ nhất là hổn, là bởi vì lời chửi thề đó có nội dung toàn là nói tục với cha mẹ mình, mà nói tục với cha mình là hỗn hào, là phạm tội, cho nên là không nói tục. Thứ hai đó, nó làm cho tư cách của mình bị đánh giá thấp. Làm thiếu nhi mà chửi thề đó, thầy cô giáo sẽ không thương nè, cha mẹ không thương mình nè, người lớn thấy sẽ ghét. Bởi vì những kẻ chửi thề đó phần lớn là những đứa mà cái nhân cách đó chưa được trọn vẹn, Do đó nếu các con muốn cho bạn bè quý trọng mình, người lớn thương mình á, thì phải nói những lời lễ phép: dạ, thưa, bẩm, trình. Chứ không có nói là trống rỗng, không có nói trọng. Và đối với người lớn gồm cha mẹ, thầy cô giáo, ông bà, khi nói chuyện các con á, phải tập thói quen khoanh tay lại. Những điều này đó thì vào những ngày thứ bảy các con đã được dạy rồi, phải không ạ? Cho nên không nên chửi thề với bạn bè, không nên chửi thề với người lớn, không nên chửi thề với làng xóm. Nếu các con bị người khác chửi thề cũng không nên chửi thề lại, tập nhường nhịn. Mà nếu là ở trong lớp thì mét thầy cô giáo chủ nhiệm lớp, chứ tuyệt đối không chửi lại. Phải tập thói quen làm cho mình trở nên lịch sự, đàng hoàng, đứng đắn và có giá trị. Nếu các con hứa với Phật rằng con sẽ không chửi thề thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Rồi, cảm ơn các con. Thì đó là 6 điều mà thầy muốn các con phải nhớ trong ngày Tết Trung Thu, còn gọi là Tết Thiếu Nhi năm 2019. Thầy xin nhắc lại và có con cùng lặp lại thật là lớn nha, để nhớ cho thật là rõ. Đức Phật rất thương chúng con, nên con kính Đức Phật. Cha mẹ rất thương chúng con, nên con kính lời cha mẹ dạy. Thầy cô giáo rất thương chúng con, nên con nghe lời thầy cô giáo dạy. Các thầy, các sư cô rất thương chúng con, con siêng năng đi chùa và nghe lời các thầy, các sư cô dạy. Hơi dài bắt đầu quên rồi ha. Con nói không với ma túy, rượu bia và thuốc lá, vì con không muốn bị bệnh tâm thần. Và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Con không cờ bạc và các hình thức cá độ, vì con không muốn trở thành người nghèo cùng. Con hứa không chửi thề, vì không muốn trở thành một đứa con hư. Con không đánh lộn, vì không muốn trở thành kẻ du côn. Con không làm biếng, vì không muốn trở thành kẻ thất bại. Con không nghiện game điện tử và internet, vì con muốn trở thành con ngoan trò giỏi. Rồi các con có nhớ hết không? Rồi cho một tràng vỗ tay thật lớn nào.